Thánh Thomas Aquino tiến sĩ. Bài trích sách khôn ngoan. Vậy tôi nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. Đức Khôn Ngoan tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng ngai vàng. Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan. Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, vì vàng trên cả thế giới so với Đức Khôn Ngoan cũng chỉ là cát bụi, và bạc so với Đức Khôn Ngoan cũng kể như bùn đất. Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp, đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. Ước gì Thiên Chúa cho tôi nói về Đức Khôn Ngoan như tôi được hiểu và cho tôi biết nghĩ suy xứng với những gì tôi đã lãnh nhận. Vì chính Người là đấng hướng dẫn Đức Khôn Ngoan và cũng là thầy dạy của các bậc hiền triết. Bản thân chúng ta cùng với ngôn từ, với toàn bộ trí tuệ và tài năng, tất cả đều nằm trong tay Thiên Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng cha. Khi con ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh cha mà cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất trừ đứa con hư hỏng để ứng nghiệm lời kinh thánh. Bây giờ con đến cùng cha, và con nói những điều này lúc con ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ, lời cha là sự thật. Như cha đã sai con đến với thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, sự quý trọng của Đức Khôn Ngoan. Nếu một người muốn biết Thánh sư Thomas Aquino khôn ngoan dường nào, người đó cứ đọc bộ Tổng luận Thần học sẽ biết ngay. Để thưởng công cho thánh nhân, một ngày kia Đức Kitô hiện ra với ngài và nói: "Thomas, con biết rất hay về cha. Con cứ việc xin, bất cứ sự gì cha sẽ ban cho con." Không một chút do dự, thánh nhân nói với Đức Kitô: "Không điều gì khác ngoại trừ chính cha." Để có thể biết về Chúa hay đến thế, thánh nhân đã tự nguyện hy sinh tất cả cho việc tìm kiếm khôn ngoan. Ngài thuộc dòng họ quý tộc Landulf, cha của ngài là quận công của Aquino, mẹ của ngài là Theodora, quận chúa của Teano. Gia đình của ngài có họ hàng với hoàng đế Henry thứ sáu và Frederick thứ hai. Khi quyết định trở thành một tu sĩ đa minh, ngài đã gặp nhiều chống cự gay gắt từ phía gia đình, đến nỗi người cha và các anh đã chặn đường bắt giam ngài vào trong cây tháp San Giovanni ở Rocca Secca. Họ còn cho cả gái làng chơi vào để quyến rũ ngài bỏ ý định trở thành một tu sĩ nghèo hèn. Nhưng Thomas Aquinas đã vượt qua tất cả để tận hiến cuộc đời cho việc cầu nguyện và tìm kiếm sự khôn ngoan. Hai bài đọc trong ngày lễ kính ngài hôm nay muốn nêu bật sự quan trọng và lợi ích của khôn ngoan. Trong bài đọc 1, trình thuật hôm nay là hậu quả của cuộc đàm thoại giữa Thiên Chúa và vua Solomon. Vua Solomon đã xin cho được khôn ngoan, và Thiên Chúa đã ban cho nhà vua khôn ngoan đến nỗi trước và sau vua không ai được khôn ngoan như thế. Trong phúc âm, Chúa Giêsu trước khi chịu chết và về trời đã không xin Chúa Cha điều gì khác hơn là xin thánh hiến các môn đệ của Ngài trong sự thật. Ngài cầu nguyện. Để xin Chúa Cha ban cho các môn đệ hiểu biết và sống theo lời của Thiên Chúa, để có thể hoàn thành nhiệm vụ Ngài trao phó và đạt kết quả quê trời. Bài đọc 1. Với đức khôn ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi. Thứ nhất, hiểu biết khôn ngoan đáng quý trọng hơn mọi sự. Theo truyền thống Do Thái, vua Solomon là tác giả của các sách khôn ngoan. Vì vua Solomon được coi là người khôn ngoan nhất trong lịch sử nhân loại. Truyền thống kể lại chuyện khi Thiên Chúa hỏi nhà vua muốn xin bất cứ điều gì, thì Thiên Chúa cũng ban cho. Vua Solomon không xin cho có uy quyền, cũng chẳng xin cho được giàu có, sức khỏe, sống lâu hay bất cứ điều gì khác, nhưng chỉ xin cho được khôn ngoan để biết sống và cai trị dân. Thiên Chúa rất hài lòng với điều nhà vua xin, nên Ngài hứa sẽ ban cho vua Solomon được khôn ngoan, đến độ không có ai trước và sau vua được khôn ngoan như thế. Khôn ngoan quý trọng hơn vương quyền. Người nắm giữ vương trượng ngai vàng mà không biết cách cai trị dân chúng, sớm muộn gì rồi vương quyền cũng vào tay người khác. Nếu có đức khôn ngoan, vua sẽ biết lòng dân mong ước gì và cai trị họ theo những điều họ mong ước, thì vương quyền sẽ tồn tại lâu dài và vua không phải chịu trách nhiệm trước tòa phán xét. Khôn ngoan quý trọng hơn của cải. Vua Solomon thú nhận, đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với đức khôn ngoan, vì vàng trên cả thế giới so với đức khôn ngoan cũng chỉ là cát bụi, và bạc so với đức khôn ngoan cũng kể như bùn đất. Có giàu có đến đâu chăng nữa mà không biết cách sống sao để được bình an và hạnh phúc, có lợi gì cho người sở hữu nó đâu. Thực tế chứng minh, nhiều người giàu có nhưng vẫn không muốn sống, và có người còn tìm cách kết liễu đời mình nữa. Khôn ngoan quý trọng hơn sức khỏe và sắc đẹp. Đây phải là bài học khôn ngoan cho nhiều người trong xã hội chúng ta, quá chú trọng đến việc tập luyện và nhịn ăn uống để có một thân thể cân đối, đẹp đẽ, khỏe mạnh. Dĩ nhiên, chúng ta không đả kích những điều đó không quan trọng, nhưng không đủ để mưu cầu hạnh phúc cho con người. Có đẹp đẽ, khỏe mạnh đến đâu chăng nữa, rồi cũng phải úa tàn theo thời gian. Vua Solomon cho biết lý do ông quý trọng đức khôn ngoan hơn. Tôi đã ham chuộng đức khôn ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp, đã quý đức khôn ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của đức khôn ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. Nói tóm, vua Solomon đã suy nghĩ rất nhiều khi xin cho được đức khôn ngoan, vì khi có đức khôn ngoan là có tất cả. Nhưng cùng với đức khôn ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi, nhờ tay đức khôn ngoan mà của cải quá nhiều không đếm xuể. Thứ hai, làm sao để có đức khôn ngoan? Khác với khôn ngoan của thế gian, ai muốn có phải cố gắng luyện tập. Đức khôn ngoan mà vua Solomon có được là do Thiên Chúa ban. Vậy tôi nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu và thần khí đức khôn ngoan đã đến với tôi. Phúc âm. Xin Cha lấy sự thật mà Thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Thứ nhất, Chúa Giêsu biết sự nguy hiểm cho các môn đệ khi sống trong thế gian. Ngài biết đã đến giờ Ngài phải bỏ thế gian, nên Ngài tâm sự với Chúa Cha rằng: Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Giờ Chúa Giêsu phải rời bỏ các môn đệ, cũng là giờ mà các ông phải đương đầu với quyền lực của thế gian một mình. Ngài biết hậu quả sẽ nghiêm trọng chừng nào, như Ngài đã từng nói với các môn đệ. Họ sẽ tiêu diệt chủ chăn và đoàn chiên sẽ tan tác. Nhìn lại kết quả việc chăn chiên của mình, Chúa Giêsu hãnh diện nói với Chúa Cha rằng: Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Thế gian sẽ ghét bỏ và truy tố các môn đệ như họ sắp ghét bỏ và truy tố Chúa Giêsu. Lý do là vì cả Chúa Giêsu và các môn đệ không thuộc về thế gian. Ngài muốn cho các ông biết rõ điều này để các ông không ngạc nhiên khi điều đó xảy đến. Thứ hai, Chúa Giêsu cầu xin cho các môn đệ biết những nguy hiểm sẽ xảy đến cho các môn đệ như thế, nên Ngài cầu xin Chúa Cha ban cho các ông những điều quan trọng sau. Thứ nhất, xin Chúa Cha bảo vệ các môn đệ khỏi ác thần. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Chúa Giêsu không xin cất các môn đệ khỏi thế gian, nhưng Ngài xin gìn giữ họ khỏi ác thần. Các ông phải ở lại thế gian để tiếp tục sứ vụ rao giảng của Ngài. Thứ hai, xin Chúa Cha thánh hiến các môn đệ trong sự thật. Giống như Thánh Phaolô, Chúa Giêsu biết sự nguy hiểm của sai lạc nên Ngài cầu xin, xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Sự thật đây là lời Kinh Thánh và những lời tâm huyết Chúa Giêsu vừa dạy dỗ họ. Ngài biết mọi hành động sai bắt đầu từ sự hiểu biết sai. Vì thế, hiểu biết sự thật là điều không thể thiếu cho các môn đệ của Chúa. Cả hai điều cầu xin này đều được Chúa Cha ban cho các môn đệ qua việc ban Chúa Thánh Thần. Ngài là thần sự thật, Ngài sẽ giúp các ông nhận ra sự thật và sẽ hướng dẫn các ông tới tất cả sự thật. Ngài cũng là người bảo vệ và giúp các ông có sức mạnh để làm chứng nhân cho Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Chúa Giêsu đã xin với Chúa Cha để Ngài gửi tới cho chúng ta Chúa Thánh Thần là thần sự thật. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta hiểu sự thật và dẫn chúng ta tới chân lý toàn vẹn. Chúng ta phải biết quý trọng sự thật và cầu xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta thấu hiểu những lời dạy dỗ của Thiên Chúa và có can đảm sống theo những gì Chúa dạy. Amen.